Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngay từ đầu năm mới 2025, các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt tay triển khai các công trình xây dựng cơ bản của năm để giải ngân vốn đầu tư công.
Đô thị Cần Thơ được chỉnh trang qua việc nâng cấp thảm nhựa nhiều tuyến đường, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa dịp Tết đến xuân về.
Hơn 3.000 người sập bẫy lừa đảo khi mua điện thoại xịn giá bèo.
Năm 2025, thế giới chào đón những em bé đầu tiên của thế hệ mới Beta.
Cùng tìm hiểu du lịch miền Tây dọn nhà đón khách dịp Tết Ất Tỵ sắp tới như thế nào trong tiết mục khám phá cuối tuần. Hy vọng những nội dung chính trên dự điểm, quý vị và các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết cho riêng mình trong 30 phút chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã bổ sung 2 tuyến, điều chỉnh 11 tuyến trên đoạn tuyến cao tốc, 3 tuyến quốc lộ trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, bổ sung quy hoạch mới 2 tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, điều chỉnh quy mô 4 tuyến, đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, CT01, đoạn Pháp Vân-Phú Thứ-Hà Nam, đoạn Bến Lức-Long An-Trung Lương-Tiền Giang, đoạn Cần Thơ-Cà Mau và cao tốc Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long, điều chỉnh phạm vi 4 tuyến, đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài. Điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi Gia Nghĩa, cao tốc Sơn La Điện Biên, cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng, cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, cao tốc Quy Nhơn Pleiku Lệ Thanh, đoạn Quy Nhơn Pleiku, cao tốc Gò Dầu Sa Mát, cao tốc Hồng Ngự Trà Vinh, đoạn cửa khẩu Vinh Bà Cao Lãnh và đoạn An Hữu Trà Vinh.
Về điều chỉnh phạm vi 3 quốc lộ gồm quốc lộ 13C, quốc lộ 57B và quốc lộ 57C.
Cụ thể, quốc lộ 13C có chiều dài dự kiến 71 km, điểm đầu tại đường tỉnh 741, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, điểm cuối tại vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Quốc lộ 57B có chiều dài dự kiến 87 km, điểm đầu tại quốc lộ 57, Chợ Lách, Bến Tre, điểm cuối tại Bình Đại, Bến Tre. Quốc lộ 57C có chiều dài dự kiến 64 km, điểm đầu tại quốc lộ 57B, Châu Thành, Bến Tre, điểm cuối tại Ba Tri, Bến Tre.
Trong tổng số nguồn vốn được phân bổ năm 2024, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận được giao 10.015 tỷ đồng và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, đơn vị đã giải ngân đạt 90,23%, phần vốn còn lại là 978 tỷ đồng, tương đương 9,77%.
Đối với công tác triển khai thi công các dự án, trong năm 2024, đơn vị đã hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên trước kế hoạch đề ra 2 tháng. Ngoài ra, đơn vị đạt tiến độ 60% thi công cao tốc Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Dự án cầu Rạch Miễu 2 và đoạn Tân Dạng Nhân Trạch, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 70% sản lượng, vượt tiến độ so với hợp đồng.
Trong năm 2025, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận sẽ khởi công dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh trong quý 1. Khởi công xây dựng các hạng mục bổ sung dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ vào quý 1, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án gồm dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, dự án tuyến cao tốc đoạn Đức Hòa - Mỹ An, dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đến cuối năm 2024, thành phố Cần Thơ có 7 trong tổng số 9 quận huyện giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%. Hai địa phương còn lại đang phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2025. Ngay sau khi hoàn thành công tác giải ngân của năm 2024, các địa phương đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch triển khai các công trình xây dựng cơ bản của năm 2025 để giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm mới. Phóng viên Phương Ánh thông tin chi tiết.
Là quận hoàn thành sớm công tác giải ngân vốn đầu tư công của năm 2024, phát huy kết quả đạt được, nên sau Tết Dương lịch năm 2025, thốt nốt bắt tay thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản với trên 40 công trình. Năm nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận được giao vốn trên 250 tỷ đồng. Ngoài việc tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp như khu tái định cư Thới Thuận, đường giao thông phường Tân Lộc, quận còn triển khai mới các công trình xây dựng cầu đường giao thông, trụ sở trường học. Ông Nguyễn Thương Tính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Thốt Nốt thông tin.
Một trong những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong năm 2025 đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án trọng điểm quận trong năm 2025. Trong đó thì cái dự án có nguồn vốn lớn là công trình khu tái định cư Thủ Thuận giai đoạn 2, ban sẽ tập trung kiểm tra đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, trong đó ưu tiên là hoàn thành sớm hạng mục san lấp mặt bằng, đồng thời là triển khai thi công các hạng mục hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước và vỉa hè.
Anh Nguyễn Khánh Triệu Văn, đơn vị thi công khu tái định cư Thới Thuận cho biết.
Đơn vị thi công sẽ tiến hành là tập kết, đẩy nhanh tập kết vật tư, máy móc thiết bị, đồng thời sẽ tăng nhân lực để triển khai kịp, để đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc đến tháng 8/2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.
Để công tác xây dựng cơ bản trong năm mới đạt kết quả, ngay từ cuối năm 2024, các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình dự án của năm 2025, đồng thời khi được bố trí vốn đã khẩn trương tổ chức các thủ tục đấu thầu triển khai xây dựng, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Ông Lê Ngọc Đỉnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ô Môn cho biết thêm.
Trong năm 2025 thì dự kiến sẽ triển khai khoảng 25 công trình dự án. Tổng vốn đầu tư là khoảng 239 tỷ đồng. Đối với các công trình mới thì tập trung chủ yếu là các cái công trình giao thông nhằm là phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là chào mừng đại hội các cấp.
Chị Đặng Thị Thanh Hà, đơn vị thi công trường tiểu học An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đơn vị thi công mình đã tập trung nhân lực, nhưng để nhanh tiến độ thì mình tập trung máy móc thiết bị để mà phục vụ cái công tác đẩy nhanh tiến độ thi công, để dự kiến là trước tháng 9 năm 2025 mình sẽ hoàn thành.
Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai và thực hiện ngay từ đầu năm công tác xây dựng cơ bản của năm là yêu cầu cần thiết để các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức lãng phí. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống lãng phí, tiêu cực, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ đảng viên công chức viên chức không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Các cơ quan tổ chức phải đảm bảo trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết nghị quyết 18 của Trung ương, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến vào dịp Tết. Đơn vị này cũng cần chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết. Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt gói thầu thực hiện đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm thực hiện đường hoa nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu trên là Công ty Cổ phần Thiết kế và In ấn HD với giá hơn 5 tỷ 500 triệu đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 25 ngày.
Đường đèn nghệ thuật được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, dự kiến hoàn thành toàn tuyến đường trước ngày 22 tháng 1 năm 2025. Quy mô đường đèn nghệ thuật có tổng chiều dài khoảng 1,96 km, đoạn từ ngã ba đường 30 tháng 4 Trần Văn Hoài đến trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên toàn tuyến thực hiện 3 điểm nhấn: vòng xoay phía trước Ủy ban Nhân dân thành phố, vòng xoay phía trước công viên Lê Hữu Phước, ngã ba đường 30 tháng 4 và đường Quang Trung, và qua giăng đèn trang trí hai bên đường tiểu đảo giữa đường.
Hiện nay, công tác tu sửa nâng cấp đường xá được các ngành chức năng thành phố Cần Thơ và các quận huyện tập trung triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong việc đi lại, nhất là trong dịp Tết sắp tới. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Khi đường Trần Văn Hoài được nâng cấp mở rộng kết hợp xử lý hệ thống cống thoát nước và thảm nhựa toàn tuyến, người dân phường Xuân Khánh của Ninh Kiều hết sức phấn khởi. Bởi khi đường hoàn tất, không những đảm bảo an toàn lưu thông, cảnh quan đô thị mà còn khắc phục tình trạng ngập nghẹt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Định, ngụ phường Xuân Khánh của Ninh Kiều bày tỏ.
Trước kia thì nói từ không phải là những cái mưa, là những cái đơn mà nơi mà nước lớn lên thì nước vẫn ngập. đi lại cho bà con khó khăn, cho nên bà con rất vui mừng phấn khởi được hay tin cái đang xây dựng cái nâng đường Trần Văn Hoài.
Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất của Ninh Kiều cho biết.
Trước mắt là Ban Quản lý Dự án sẽ nâng cấp cải tạo trên cái nền đường hiện hữu, là sẽ đổ giải phân cách giữa, thi công nền đá và dự kiến là sẽ thảm bê tông nhựa nóng hết toàn bộ mặt đường hiện trạng, là sẽ hoàn trả mặt bằng là bàn giao cho người dân sử dụng trong dịp Tết.
Cùng với đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều cũng đang tập trung để hoàn thành công trình nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán năm nay. Ông Nguyễn Văn Rồng, người dân phường Tân An, quận Ninh Kiều nói.
Đối với bản thân tôi thì lúc mà dự án làm con đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai á, thì tôi rất là phấn khởi và mừng. Mừng như thế nào? Là mừng là mình không có bị nước ngập nè, và không có bị ổ gà, ổ voi nè. Rồi mừng là đường là hoàn thành trước Tết Nguyên Đán để cho bà con chúng tôi ăn Tết nó vui vẻ nè và nó sạch đẹp nè.
Ông Nguyễn Minh Hiếu, đơn vị thi công đường Nguyễn Thị Minh Khai của Ninh Kiều cho biết thêm.
Đối với tuyến đường Hai Bà Trưng thì đơn vị thi công đã cơ bản gần như là hoàn thành để phục vụ Tết dương lịch cho bà con. Rồi riêng đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì đơn vị thi công cũng dồn sức thi công nhiều mũi để tập trung hoàn thiện, cố gắng là qua Tết Tây sẽ triển khai thảm nhựa.
Có gần 50 công trình nâng cấp, tu sửa và thảm nhựa mặt đường được triển khai, trong đó ngoài 13 công trình do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư, số còn lại do quận huyện thực hiện. Hầu hết các công trình đều được thảm nhựa sau khi xử lý phần nền hạ và hệ thống cống thoát nước. Điển hình như công trình thảm nhựa và xử lý hư hỏng trên đường Võ Văn Kiệt, cửa ngõ nối liền từ nội ô thành phố và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và ngược lại. Công trình thảm nhựa đường dẫn đối với 10 cầu trong nội ô quận Ninh Kiều và các công trình giao thông trên đường tỉnh. Đường nội ô thuộc các quận huyện. Đến cuối tháng 12 năm 2024, gần phân nửa các công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho rằng:
Huyện lên kế hoạch là giảm giá là toàn bộ lại các cái tuyến đường giao thông mà đang hư hỏng trên địa bàn. Bên cạnh đó thì huyện cũng có đầu tư là một số tuyến đường giao thông là mở rộng cũng như đầu tư mới để mà đưa vào để phục vụ người dân.
Di tu sửa chữa nâng cấp các cái đoạn tuyến trên các tuyến đường tỉnh, lắp đặt một số cái hệ thống thoát nước trên các tuyến đường 97, 98 và các hạng mục đảm bảo giao thông.
Ông Phạm Duy Cát, đơn vị thi công đường Hồ Trung Thành của Bình Thủy cho biết.
Công tác thảm nhựa thì tiếp theo là hoàn thiện những cái câu đoạn cuối cùng như là lót gạch vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh và biển báo đảm bảo an toàn giao thông để bà con đón Tết Nguyên Đán.
Ông Quách Văn Trường, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy phấn khởi nói:
Người dân ở đây là trông chờ con đường này cũng đã rất là lâu, nhưng mà hôm nay là được nhà nước với lại là bỏ ra để làm con đường này thì người dân rất là phấn khởi và hồ hởi để trước Tết là hoàn thành cái con đường này.
Đường xá được nâng cấp, tu sửa và thảm nhựa vừa đảm bảo an toàn cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa, qua đó còn góp phần tạo cảnh quan bộ mặt đô thị khi Tết đến xuân về.
Em ơi vút lên một tiếng đàn, kia đàn đã so dây, cũng đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xôn xao, mùa vui đang nở rộ. Bình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta ươm giữa đời, tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mầm trổ, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn, đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn,
quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với công an huyện Đắk Song triệt phá nhóm đối tượng lừa bán điện thoại giá rẻ, chỉ từ 1 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng một chiếc, chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của hơn 3.000 bị hại trên toàn quốc.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng nền tảng trên mạng xã hội, các đối tượng này lập nhóm trang Facebook như Shop Công nghệ, Thùy Linh Mobile, Thế Hoàng Mobile, Táo Mobile, Quyền Cường Mobile, rồi đăng bán sản phẩm điện thoại di động, iPhone, các loại với giá rẻ, cam kết hàng chính hãng mới 100%. Sau khi khách hàng đồng ý mua, nhóm người này gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp điện thoại mới, còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng. Nhóm người này yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán xong mới được nhận hàng. Với thủ đoạn đó, từ khoảng tháng 2 năm 2024 đến khi bị bắt ngày 28 tháng 12 năm 2024, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của hơn 3.000 bị hại trên toàn quốc. Trong đó có một số người dân tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Giới chuyên môn cho biết, những người sinh từ năm 2025 đến năm 2039 sẽ thuộc thế hệ beta với những đặc điểm thế mạnh cũng như thách thức khác với các thế hệ trước. Dự báo rằng đến năm 2035, thế hệ beta sẽ chiếm 16% dân số toàn cầu và nhiều người trong thế hệ này sẽ sống đến thế kỷ 22.
Trong khi thế hệ alpha sinh từ năm 2013 đến năm 2024, ngay trước đó đã làm quen với công nghệ thông minh và AI, thế hệ beta sẽ sống trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa hoàn toàn tích hợp vào cuộc sống hàng ngày. Từ giáo dục và nơi làm việc đến chăm sóc sức khỏe và giải trí, cuộc sống của thế hệ beta sẽ được định hình bởi AI và tự động hóa. Họ được dự báo sẽ dựa vào công nghệ để giúp giải quyết các vấn đề. Thế hệ này cũng sẽ đối mặt với những thách thức xã hội lớn như khủng hoảng khí hậu và biến động dân số toàn cầu. Cùng với đó là những áp lực từ gia tăng tốc độ đô thị hóa. Thế hệ beta sẽ đại diện cho một chương quan trọng trong một thế giới đang không ngừng phát triển.
5 năm trước, một loại virus bí ẩn xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Loại virus mới đã gây ra đại dịch toàn cầu, được biết đến rộng rãi với tên gọi là COVID-19. Và cho đến nay thì COVID-19 vẫn tồn tại, nhưng khả năng miễn dịch từ việc tiêm vaccine đã hạn chế rất nhiều các ca tử vong so với giai đoạn đầu của đại dịch. Mặc dù không còn nằm trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng sự tiến hóa liên tục của COVID-19 đòi hỏi sự theo dõi thận trọng của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Bởi nguồn gốc thực sự của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác.
Các nhà khoa học cho rằng kịch bản có khả năng xảy ra nhất là nó lưu hành ở loài dơi giống như nhiều loài virus corona khác. Virus này sau đó đã lây nhiễm cho một loài khác, có thể là chó, gấu mèo, cầy hương, rồi lây nhiễm cho những người xử lý hoặc giết mổ những con vật đó tại một khu chợ ở Vũ Hán, nơi những ca bệnh đầu tiên ở người xuất hiện vào cuối tháng 11 năm 2019. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có hơn 7 triệu ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, số người tử vong ước tính cao hơn ít nhất 3 lần. WHO ước tính hơn 13 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu kể từ năm 2021, giống như vaccine cúm. Vaccine COVID-19 phải được cập nhật thường xuyên để phù hợp với loại virus luôn biến đổi. Qua các năm, virus SARS-CoV-2 đã đột biến và tạo ra các biến thể như Alpha, Delta và Omicron, với sự lây lan ngày càng mạnh mẽ. Có thể mất vài tuần để phục hồi sau một đợt COVID-19, nhưng một số người phát triển các vấn đề dai dẳng hơn. Các triệu chứng kéo dài ít nhất 3 tháng, đôi khi trong nhiều năm, bao gồm mệt mỏi, rối loạn nhận thức hay còn được gọi là chứng sương mù não, hay các vấn đề về tim mạch. COVID-19 kéo dài có thể xảy ra ngay cả sau một ca nhiễm nhẹ và ở mọi lứa tuổi, mặc dù tỷ lệ đã giảm kể từ những năm đầu của đại dịch. Các nghiên cứu cũng cho thấy tiêm chủng có thể làm giảm nguy cơ.
Các lực lượng quân sự trên khắp thế giới đang ngày càng chuyển sang sử dụng chó robot cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tuần tra an ninh đến chiến đấu, làm dấy lên những lo ngại mới về chiến tranh sử dụng công nghệ tự động này trong tương lai.
Chó robot lần đầu tiên xuất hiện vào đầu thập niên 2000 với mẫu robot khổng lồ mang tên Big Dog do công ty Mỹ Boston Dynamics sản xuất. Chó robot ngày càng phổ biến với các thiết kế được cải tiến để sử dụng trong hoạt động quân sự lẫn an ninh. Mới đây, chó robot đã gia nhập đội bảo vệ an ninh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và đang tuần tra tại dinh thự của ông ở Mar-a-Lago. Giới chức quốc phòng Mỹ từ lâu coi việc phát triển chó robot mang khí tài là thử nghiệm nhằm khám phá diễn cảnh xung đột trong tương lai. Nó được ứng dụng chó robot tăng tốc vào năm 2020 khi không quân Mỹ bắt đầu tích hợp công cụ này vào một đợt diễn tập bảo vệ sân bay trước cuộc tấn công mô phỏng.
Các quốc gia đối thủ của Mỹ cũng phát triển những khả năng khác thường của chó robot. Những tiến bộ của Trung Quốc trong phát triển chó robot đã khiến Mỹ lo ngại.
Một trong những bước tiến đó là việc Bắc Kinh hồi đầu năm trình làng một quân khuyển robot chạy quanh thao trường thử nghiệm và bắn súng trường tự động. Trung Quốc cũng đã giới thiệu chó robot tại các cuộc tập trận quân sự. Nga cũng đang tìm cách tích hợp chó robot và lực lượng quân đội. Lần thể hiện ấn tượng nhất của Nga diễn ra tại cuộc hội chợ thương mại năm 2022 khi một chó robot mang vũ khí chống tăng đi vòng quanh hội chợ. Trong cuộc chiến Ukraine hiện nay, chó robot đã được sử dụng trên thực địa, đánh dấu lần đầu tiên những cỗ máy này được triển khai chiến đấu. Được chế tạo bởi công ty Robot on Islands của Anh, các hệ thống này không tự hành mà được điều khiển từ xa. Chúng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và các UAV khác ở Ukraine đã làm, bao gồm trinh sát và bất ngờ tấn công binh sĩ.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, càng gần đến Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 cũng là lúc mà các địa phương và đơn vị hoạt động du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ráo riết chuẩn bị tour tuyến mới, sản phẩm hấp dẫn để đón khách trong và ngoài nước đến vui chơi nghỉ dưỡng.
Các khu vui chơi giải trí trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp như vườn quốc gia Tràm Chim, khu di tích Sẻo Quýt, khu văn hóa Phương Nam, khu di tích lăng cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, khu sinh thái Gáo Dòng đang khẩn trương chỉnh trang sạch đẹp, bổ sung các tiểu cảnh phục vụ khách vui xuân. Trong đó, làng hoa Sa Đéc với khoảng 2.000 giống khác nhau hiện đang vào sản xuất cao điểm, vừa phục vụ tiêu thụ Tết, vừa phục vụ nhu cầu vui xuân, chụp lưu niệm khi du khách đến thăm. Được chúng tôi đi thăm khu vườn quýt hồng rộng khoảng 6 công đang chín vàng óng trước bắt mắt. Ông Đoàn Anh Kiệt, chủ điểm tham quan vườn quýt hồng Hai Kiệt ở xã Long Hậu, huyện La Dung, Đồng Tháp cho biết, quýt hồng là loại đặc sản, mỗi năm chỉ có một vụ vào dịp Tết. Do quýt hồng vào mùa chín rất đẹp, nên vào năm nay, ngành du lịch và nông dân phối hợp mở hàng chục điểm du lịch để phục vụ du khách xa gần. Từ tháng 12 cho đến Tết Nguyên Đán là rất đông khách các nơi về đây trải nghiệm, tham quan vườn quýt hồng, thích thú khi được chụp ảnh và tận tay hái thưởng thức loại trái ngon này.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ nay đến sau Tết 2025, thì đảo Ngọc vào mùa đón khách Tây sang nghỉ dưỡng, vui chơi. Hiện nay, tập đoàn lớn có đầu tư hoạt động du lịch trên đảo Ngọc đã khẩn trương trang hoàng các điểm vui chơi cho hấp dẫn thêm, đồng thời tạo các sản phẩm du lịch mới, giá cả dịch vụ không tăng để sẵn sàng đón khách quốc tế và trong nước vui xuân.
Còn ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ chia sẻ, sau thời gian chuẩn bị, làng du lịch vừa đưa du thuyền Mỹ Khánh Royal với sức chứa khoảng 300 người vào hoạt động. Du thuyền sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm về đêm mới lạ khi tham quan chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, ngắm nhìn cầu Cần Thơ, cầu Trần Hoàng Na, cầu Cái Răng, thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, nghe đờn ca tài tử. Sẽ có nhiều chương trình giải trí ẩm thực phong phú trong dịp Tết để phục vụ khách du lịch xa gần ở lại đất Tây Đô lâu hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho hay, để thu hút nhiều khách du lịch, ngành chức năng đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị du lịch chỉnh trang khu du lịch khang trang, làm mới sản phẩm, vận động xã hội hóa việc tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết, xây dựng đường hoa nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật, chợ hoa xuân, vân vân.
Tại Cà Mau, điểm cực nam của Tổ quốc, nơi mà ai cũng mong muốn một lần đến thăm. Dù vậy, lượng khách đến Cà Mau thời gian qua chưa nhiều, doanh thu từ du lịch chưa cao bởi điều kiện đi lại xa xôi và tỉnh cũng chưa khai thác hết tiềm năng du lịch. Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho hay, cùng với việc triển khai các chương trình vui chơi, giải trí, xây dựng các tour phục vụ du khách đến với Cà Mau trong dịp Tết 2025. Tới đây, tỉnh hoàn thiện về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030, triển khai các kế hoạch phát triển du lịch, chương trình, sự kiện Cà Mau điểm đến, chương trình phát triển du lịch nông thôn, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch như du lịch trực tuyến, du lịch thông minh, vân vân.
Là địa phương có lợi thế về bảy núi hùng vĩ cùng nhiều lễ hội, nhất là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nơi thu hút rất đông du khách đến mỗi năm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tiết lộ, từ nay đến sau Tết Nguyên Đán 2025, lượng khách về An Giang để viếng Bà Chúa Xứ rất đông. Do đó, các sở ngành đã cùng Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc và các đơn vị lữ hành chuẩn bị các chương trình phục vụ khách hành hương, kết hợp vui chơi tham quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp bảy núi. Có thể nói, mặc dù An Giang là một trong những địa phương có lượng khách đến khá đông với khoảng 9 triệu lượt khách trong năm 2024, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 10.250 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa hài lòng bởi tỷ lệ khách lưu trú và chi tiêu chưa cao. Khắc phục việc này, An Giang đang xây dựng lại các tour tuyến du lịch bài bản gắn kết nối với những địa phương khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các nước Đông Nam Á nhằm phát triển đa dạng sản phẩm, phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, đồng thời có phương án giữ chân khách ở lại lâu hơn.
Để đa dạng thêm sản phẩm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, bà Lê Đình Minh Thi, giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ nhìn nhận, vài năm nay du lịch đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều đổi mới trong các sản phẩm. Chúng ta không còn nghe nhiều về câu chuyện trùng lắp sản phẩm như trước đây. Rõ ràng thông qua nhiều chương trình xúc tiến hội thảo, các địa phương đã có nhiều chính sách phát triển sản phẩm du lịch, tạo dấu ấn địa phương. Tuy nhiên, các chương trình vui chơi giải trí về đêm ở miền Tây kém phát triển, thiếu các sự kiện văn hóa giải trí quy mô tầm cỡ quốc gia và khu vực. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng miền Tây vẫn chỉ là địa chỉ khám phá, chứ không phải là điểm đến nghỉ dưỡng của du khách, vì thế tỷ lệ khách quay trở lại ít là điều dễ hiểu. Tới đây thì nhằm cung cấp đến khách du lịch những địa chỉ dịch vụ du lịch có uy tín và chất lượng cao, thì các cơ sở phải được công nhận đạt chuẩn. Theo đó, các cơ sở du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long cần đầu tư đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất, hàng hóa, phải có nguồn gốc cụ thể, được niêm yết và bán đúng giá quy định. Dịch vụ ăn uống phải có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, có khu vực vệ sinh dành riêng cho khách hàng. Nhân viên phục vụ được trang bị đồng phục và có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Đối với hầu hết khách du lịch thì việc tìm hiểu ẩm thực nơi mình tới là nhu cầu không thể bỏ qua. Bên cạnh các nhà hàng tại các tỉnh thành trong vùng, các tuyến phố ẩm thực, thì miền Tây vẫn chưa hình thành nên một khu trung tâm văn hóa ẩm thực mà chỉ dừng ở chợ đêm với đa số các món ăn do các tiểu thương tự phát. Ở đó, khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cũng chưa được thực sự chú trọng. Việc hình thành nên một trung tâm tinh hoa văn hóa ẩm thực miền Tây không chỉ góp phần làm mới thêm sản phẩm du lịch cho cả vùng mà còn là giới thiệu được nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long. Từ các món ăn mặn như lẩu mắm, lẩu chua, cá kho, gỏi các loại bông, đến các món bánh dân gian như bánh bò, bánh đúc, bánh chuối. Mà những món ẩm thực này là sự giao thoa văn hóa giữa vùng miền, giữa các nước lân cận, sẽ là những trải nghiệm thu hút khách du lịch. Ngoài ra, cần tạo ra các trải nghiệm du lịch độc đáo và khác biệt, kết hợp du lịch với văn hóa ẩm thực, thể thao, lễ hội địa phương. Xây dựng các chương trình du lịch tổng hợp, kết nối văn hóa các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm trong các lộ trình thích hợp. Ít nhất trong một chương trình du lịch cũng nên kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc để tạo ra sự khác biệt, đối sánh, tăng sức hấp dẫn, tránh đơn điệu, nhàm chán.
Xuân quê hương thắm tươi đậm đà, ai đi xa cũng mong quê nhà. Nhà tôi đây hai tiếng miền Tây, lòng ngất ngây ngất xuân về miền Tây. Về xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền Tây. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. Xin chúc cho miền Tây đẹp giàu, từ Long An đến mũi Cà Mau. Xin chúc cho miền Tây quê nhà, cây lúa quăng đất mẹ phù sa. Lòng xuyên ai nhớ Hà Tiên, xuân ngất ngây miền Tây quê mình, xuân thắm tình cho người miền Tây. Chúc Long An tiền giang đẹp giàu, đón xuân này mong đến xuân sau. Chúc Vĩnh Long bến tre muôn nhà, chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu. Chúc Trà Vinh năm mới huy hoàng, xuân đã về Long Phúc an khang. Chúc Tam Long cao lãnh tháp mười, giang tiếng cười đầu xuân năm mới. Chúc An Giang ngày xuân nhận quà, tiền đầy nhà lộc đáng đầy qua. Chúc Tân Xuân Hậu Giang phát tài, tô thắm gọi miền đất Cần Thơ. Chúc Bạc Liêu cá tôm giật nhiều, ai cũng giàu như công tử Bạc Liêu. Chúc Kiên Giang Cà Mau giao thừa, đón xuân này đẹp giàu hơn xưa. Xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền Tây. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.